xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời viết trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an, sự nhân từ và sự chân thật. Chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ và ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Amen. Kính mời Hội Thánh An Toàn.
Kính thưa Hội Thánh, cả ngàn năm nay, nhất là người Việt Nam của chúng ta, cứ vào lúc đầu năm thì thường thường cầu nguyện để được phước. Ngoài những câu phước như là phúc lộc thọ, những cái câu mà chúng ta thường thấy nhiều nhất là thường thường là cái câu ngũ phúc lâm môn. Vào mỗi mùa xuân đầu năm như thế này, ai cũng mơ ước, ao ước gia đình mình được ngũ phúc, tức là năm cái phước đi vào nhà ngũ phúc lâm môn. Bao giờ cũng mong ước những cái điều tốt lành nhất để mà đến với cá nhân hay là gia đình mình. Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì giảng rằng ngũ phúc là năm thứ hạnh phúc, gồm có phú, quý, thọ, khang, ninh. Có thể quý ông bà anh chị em khi Google thì có thể thấy những cái bàn tính hay là những cái chữ khác, nhưng theo từ điển Hán Việt và nhất là người Việt Nam của chúng ta thì cái phúc chỉ có năm điều mà cầu mong đầu năm được đến nhà mình là phú, có nghĩa rằng là giàu sang, quý, có nghĩa là chữ sang trọng, được tiếng tốt, thọ là sống lâu, khang là mạnh khỏe, ninh là sự bình an. Khi mà ngũ phúc này hợp lại với nhau thì mới tạo nên cái cuộc sống gọi là trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng mà khi tách rời ra đó, thì không có ổn. Thành đã cầu nguyện Chúa cái bài giảng ngày hôm nay, quý vị nhận được cái nguyên tắc từ Thánh Kinh để làm sao nhận được đủ năm phước. Tại vì cả ngàn năm nay, số người nhận được đủ năm cái phước đó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhiều người có thể được sống lâu, trường thọ, nhưng mà nghèo hèn, sống qua ngày, cũng được phước, có tiền. Được sống lâu nhưng mà nghèo thôi. Có người cũng được phú quý nhưng mà không có khỏe mạnh, cứ đau hoài. Thành ra có tiền mà lại có bệnh, thành ra cũng không có tốt. Cũng được phước đó. Có nhiều người nghèo hèn, không có tiền nhưng mà lại được người ta quý trọng, có điều nghèo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, năm cái phước mà Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh phải có đủ. Tối đi sẽ đi qua năm cái phước đó, nhưng đồng thời cũng giải thích cho quý ông bà, anh chị em, tại sao cả ngàn năm nay người Việt Nam chúng ta treo tấm bảng ngũ phúc lâm môn mà không có đủ trọn năm điều. Thành ra có được điều này, thiếu điều kia. Thành ra cái cuộc sống bao giờ cũng là lao khổ và buồn nản. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Ngài chỉ vẽ cho chúng con cái cách con dân Chúa để có thể nghe, hiểu nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay tôi không nói về lý thuyết, nhưng tôi nói về cái vấn đề thực hành. Bởi vì lý thuyết hay là ước mơ quý ông bà, anh chị em biết nhiều rồi. Có thể gặp nhau đầu năm là cứ chúc nhau nhiều rồi. Có thể quý ông bà, anh chị em là những người học giả, đọc trong kinh sách hay là lên Google tra cứu đủ thứ chuyện. Quý ông bà, anh chị em biết rồi. Nhưng cái biết của quý ông bà, anh chị em chỉ biết là cái gì. Nhưng mà cái sự thiếu sót là phải làm sao. Và sáng hôm nay tôi chỉ chú trọng về cái bước làm sao để mình nhận được năm cái phước mà người Việt Nam chúng ta mơ ước cả ngàn năm nay. Thành ra những cái nguyên tắc để nhận năm phước lành, và tôi sẽ đi qua từng cái nguyên tắc đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng làm nghe thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Thành ra phải cần cái phước lớn nhất, mà có cái phước lớn nhất đó thì những cái điều khác mới có thể xảy ra được. Tôi đi từng điểm một, những cái nguyên tắc để nhận năm phước lành. Cái năm phước lành mà người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng cầu chúc nhau: phú quý thọ an khương, tiếng Anh gọi là wealth, by favor, longevity, healthy and security. Bây giờ chúng ta đi cái chữ phú có nghĩa là giàu có. Cái chữ phú có nghĩa rằng là có của cải, tiền bạc. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em khi nghiên cứu cái phú quý hay cái chữ phú và tiền bạc của cải đó đó, trong cái ý nghĩa là do trời ban cho mình. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu những cái cổ ngữ hay nếu mà biết về tiếng Hoa thì ngay trong cái chữ phú có cái chữ trời. Mà đôi khi chúng ta quên cái vai trò của trời, hay là cái bàn thờ đó, bàn thờ trời đó, nó có chữ trời, chữ thiên trong đó. Mà đôi khi chúng ta phú nhưng mà không có trời đó, thành ra đôi khi cái đó nó trở nên tai họa, không có tốt trong đó. Và cái điều tiền bạc đầu năm ai cũng thích cả, mong ước cho được, muốn có của cải tiền bạc thì trước hết phải siêng năng. Chúng ta dạy dỗ con cái, con phải cố gắng đi làm nghe, siêng năng làm việc để mà có những cái thu nhập. Nhưng quên một điều, nếu không nhờ cậy trời hay là Thiên Chúa ban ơn thì cái công việc làm ăn đó sẽ không có thành đạt. Đôi khi có tiền nhưng tiền đi vào trong túi thủng, thành ra tay trắng vẫn trắng tay, cứ nghèo hoài. Cái người Việt Nam của chúng ta đó nói là cái gì mình cũng phải tự làm, phải tự làm mới có được. Nhưng mà quên đi trong cái truyền thống người Việt Nam ca dao, tục ngữ cũng có câu để nhắc nhở về cái vai trò của trời hay là Thiên Chúa. Nếu trời cho không thấy mà trời lấy thì cũng không có hài. Đây là trong cái truyền thống văn chương của người Việt Nam của chúng ta. Thành ra cái câu Việt Nam rất là hay cái điều này mà đôi khi chúng ta quên. Và đồng thời cũng suy nghĩ trở lại, nếu mà trời không có cho mưa thuận gió hòa, không cho thời tiết tốt đẹp, thì mọi điều chúng ta cố công cố sức làm ra cũng không thể đem lại kết quả. Thành ra trở về lại lời của Chúa, cái nguyên tắc làm sao có được cái sự giàu có. Lời của Chúa chép: hãy lấy tài sản hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa. Bây giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới. Có một số người ở đây, ví dụ như anh Khương hay là ông bà Trận đó, biết cái chữ hoa, người tiếng Tàu đó, tiếng Hoa đó, thì trong cái chữ phú nó có cái chữ rượu, bầu rượu trong đó nữa. Thành ra chúng ta ngạc nhiên, ngay cả những người xưa, quý ông bà anh em phải trở về lại sáng thế ký mới hiểu ý tôi nói về trong cái ngôn ngữ, cũng có cái chữ, cái kho vựa, có cái chữ thiên, chữ trời, và đồng thời có cái chữ rượu tràn đầy trong đó nữa. Và tiếng Việt Nam của chúng ta, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu về chữ nôm, trong nôm cũng có cái vai trò của trời, của cái chữ ruộng, ruộng đồng, và đồng thời cái chữ rượu trong đó. Tôi rất là ngạc nhiên khi nghiên cứu, nói ủa tại sao những cái ngôn từ của người xưa viết lại mà đôi khi chúng ta rớt đi những cái ngôn từ đó thì lại xứng hiệp của lời Kinh Thánh có chép. Như vậy, quý ông bà anh chị em muốn được giàu có thì phải biết rằng những cái gì mình tạo được là từ Đức Chúa Trời. Thành ra phải lấy tài sản, hoa quả đầu mùa. Cái lời Kinh Thánh lúc đấy viết lúc đó là trong cái chế độ hay là cái thời mà canh nông. Thành ra phải lấy tài sản, hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa. Thì lúc đó cái kho vừa, tức là cái vấn đề cày cấy hay là cái sự thu hoạch mới được tăng cao. Và trong cái sự đo lường về cái phú hay là cái giàu sang vào cái thời cổ đại đó, thì họ đo lường những cái gì thu hoạch được trong cái khu vựa. Nếu mà quý vị nghiên cứu thì nó có cái chữ điền trong đó, và đồng thời có những cái rượu tràn đầy mới trong đó. Rồi nhưng mà nhiều ông bà anh chị em nói, ừ mình đâu có làm đông đâu. Như vậy cái tài sản hoa quả đầu mùa của quý ông bà anh chị em là gì? Tôi khuyến khích áp dụng lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em, trong cái ngân sách đầu năm có nói là New Year Resolution, trong cái ngân sách của quý ông bà anh chị em cũng phải để ý cái gì là cái của đầu mùa mà các quý ông bà anh chị em thu hoạch, phải trích ra một phần đó để dâng hiến cho Ngài. Đừng có vì mục sư hay là đừng có vì những người chung quanh, mà bởi vì cái tấm lòng biết ơn Chúa ban cho và chúng ta dâng hiến. Nhưng mà một số quý ông bà anh chị em có con cái của mình, nó đâu có làm ra tiền, nó đâu có làm lụng cái gì đâu, nó cũng không có nuôi gà hay là trồng mướp trồng rau gì cả, nó chỉ đi học không thôi, phải không ạ? Như vậy cái của đầu mùa của các em là gì? Phải dạy con mình trong cái chữ con muốn được giàu có, thì cái sự phú này đó, có ai là đang đi học college hay là high school đang đi học không ạ? Mời em đứng dậy. Ok, đứng đó ha. Cái của đầu mùa của em có trong lúc đi học là cái gì? What is the first produce you have if you are the what is it? I guarantee you not money, because you ask for parents for money. So what do you have? You student, right? What is the result of your study? College. Knowledge. Good. How do you give that knowledge to God? What is a practical thing? Are you in high school or college? High school. Okay. Remember, midterm or after each test, you have the result. So you take that result and you present to God. And remember, nói là tài sản hoa quả đầu mùa, có nghĩa là the best. So when you take your grade, your test, and say, I offer this to God, it is the best. Có phải là tốt nhất hay không? Is that the best? Okay? If C is the best, you pray the Lord, this is my C, the best I can do, and offer it to God. But if C, not the best, cái điểm C chưa có phải là tốt nhất, so what is the better? Maybe next time, maybe lần tới, offer to God a C plus. Or maybe a B. If that's the best, nếu đó là điều tốt nhất. Nhưng mà nghĩ rằng cái đó cũng chưa có tốt lắm. It's not the best yet. Maybe next time, an A. Understand? Okay, you can sit down. So, bố mẹ nhớ như thế này. Khi con mang cái điểm về nhà, đừng có bao giờ, nếu nó lỡ mai nó bị D, D hay F, không có sao cả. Vậy hỏi con, hãy lấy tài sản hoa quả đầu mùa Honor the Lord with what you have. You student, you didn't make any money. You didn't do the farm work. Con là đang là con của mình đang là học sinh. Nó đi học. Nó không có cái gì cả. Mỗi tháng nó có cái giấy điểm nó đem về. Hỏi con, cái C, cái điểm C đó có phải là tốt nhất để con dâng hiến cho Chúa hay không? Nếu mà chưa tốt, lần tới dâng hiến tốt hơn. Đừng có bao giờ nói con mình ngu quá đã. Ok? Tại vì cái đó là the best. Cái đó là cái tốt nhất. Ok? Rồi giúp con mình dâng hiến cho Chúa tốt nhất. Nó không có work. Xin tiền bố mẹ để dâng hiến cho Chúa không phải là the best. Không phải là tốt nhất. Ok? Những cái gì mà làm ra từ cái sự làm việc của mình, dâng một phần cho Chúa, the best. Nhưng đừng có nói con dâng hiến cho Chúa thành ra con đói khổ, con đi ăn bài, con xin ăn. À, không phải như vậy. À, trong cái ngân sách phải có để dâng the best. Một đồng dâng hiến cho Chúa, nếu đó là tốt nhất thì quý hơn dâng 10 đồng rồi mình than phiền rên. Bởi vì dâng cho Chúa mà con phải mệt mỏi hay cái gì đó là không có tốt. Có thể áp dụng trong từng huống để quý ông bà, anh chị em có thể hiểu và áp dụng được cái câu kinh thánh này. Đời sống của quý ông bà, anh chị em, Chúa sẽ ban phước dư dật. Và dạy dỗ con cái Chúa cái nguyên tắc này trong cái sự học hành của con cái mình. Mà quý ông bà, anh chị em, con nó lớn rồi, dạy dỗ cho cháu của mình, những người lớn tuổi, cho cháu chắc của mình, để nó lớn lên trong đường lối Chúa và áp dụng được lời của Ngài. Rồi, phú xong rồi tới quý, phải không hả? Quý có nghĩa là ơn lành, là tiếng tốt. Ơn lành và tiếng tốt. Có nhiều người cũng, nếu mà tra từ điển thì cũng nói là đài cát, sang trọng, phong lưu. Thì lời của Chúa nhắc nhở làm sao có được chữ quý này, được ơn lành và được tiếng tốt. Lời của Chúa chép, chớ quên tình yêu thương, hồi nãy mình có đọc kinh thánh đối đáp đó, và lòng trung tín, hãy đeo chúng trên cổ con, hãy ghi chúng vào lòng con, nhờ đó con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta. Để ý hai cái mệnh đề, cái ơn lành hay cái chữ quý này đó, ơn lành hay tiếng tốt, không phải là chỉ trước mặt Đức Chúa Trời không thôi, nhưng mà cả trước mặt người ta cũng được công nhận. Đó là quý. Khó chứ không phải dễ. Đôi khi có thể nhiều người làm điều tốt trước mặt con người với nhau, nhưng trước mặt Chúa đó, Chúa nói xấu hổ. Thành ra từ bên trong tâm trí của chúng ta và cả cái hành động bên ngoài đều phải xưng hiền. Đó là ơn lành, là tiếng tốt. Và quan trọng vô cùng phải có cái tình yêu thương, phải có cái sự trung tín. Cái điều đó là phải xảy ra. Một số người đi làm thì sao? Phải có cái tình yêu thương. Nếu mà không có yêu được cái công việc của mình, hay là cái yêu người làm việc chung với mình, cái mỗi ngày của ông bà anh chị đem đi làm, nó khổ vô cùng. Nó khổ lắm. Người ta nói là mình ngứa lỗ tai rồi. À, cũng vậy, có cái sự trung tín có nghĩa là phải siêng năng, chứ không phải khi vui thì đi, khi buồn thì bỏ. Không có cái chuyện đó. Rồi nói như vậy thì cũng áp dụng trở lại, tôi là đang là những người đó, là những người đi làm, nhưng tôi là học sinh thì sao? Học phải siêng cần, yêu thương thầy giáo của mình, cô giáo của mình, chịu khó nghe cái lời dạy dỗ. Và tối về nhà ráng làm homework cho nó đầy đủ. Đừng có khi vui thì làm homework, khi buồn thì thôi. Và học có cái sự chuyên cần trong đó. Thì lúc đó mới trở về ngược lại cái chữ phú. Có phải là the best effort hay không? Có phải là cái điều tôi làm tốt nhất hay không? Đó là điều Chúa dạy dỗ. À, nhiều người có phú, có quý, nhưng mà sống không có lâu, cứ đau bệnh hoài. Lời của Chúa chép cái chữ thọ, chữ thọ sống lâu ở đây, nhưng mà đồng thời là cái điều mơ của nhiều người. gặp nhau vào cái ngày Tết, chúc ông chúc bà sống lâu trăm tuổi. Có nhiều em bé thì nói chúc ông chúc bà sống lâu 200-300 tuổi. Đó là cái mơ ước sống lâu, ao ước đó. Nhưng mà dạo sau này sống lâu trăm tuổi nó bắt đầu nó hiếm. Và đồng thời sống lâu trăm tuổi nhưng mà phải khỏe mạnh chút xíu. Nhiều người, tôi với ông bà Trần kỳ trước đi thăm đó, nhiều người cũng là có chữ phú, tức là rất là giàu sang, rồi cái bị stroke cái vô nằm trong trong nursing home, chờ chết hoài không có chịu chết, cầu nguyện cho chết không có chết, mà cứ nằm đó đi đứng không được, người đau đớn đến nỗi mà gì đó ghẻ chấp nó xảy ra nơi lưng, cầu nguyện cho chết, Chúa không có cho chết, họ được cái chữ thọ. Nhưng mà xương cốt không có mắc mẻ. Thành ra lời của Chúa: hỡi con ta, con nguyện là quý ông bà anh chị em và tôi, chớ quên lời dạy dỗ của ta, hãy giữ điều răn của ta trong lòng, thì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời. Và đồng thời có bốn cái chữ kế tiếp đó: an khang thịnh vượng nữa, tức là có sự khỏe mạnh trong đó nữa, bình an trong đó nữa, chứ không phải là nhiều người chỉ nói tuổi thọ trong đời cái ngân trớt rồi cái nằm đó bệnh hoài đầu chết. Tại sao mà Chúa cho tuổi thọ như vậy mà đau đớn trong người? Tại sao Chúa cho tuổi thọ mà cứ nghèo đói lang thang? Thành cái thọ cũng là phước nhưng mà cũng là cái họa. Mà nhiều người, quý ông bà anh chị em cứ vô nursing home thăm viếng đi, sẽ thấy nhiều người mục sư cầu cho tôi chết, nhưng mà Chúa nói không, con phải nằm đó thêm 20 năm nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Và ngay cả thi sĩ Nguyễn Công Trứ ngày xưa cho một cách chính xác về cái vai trò của Thượng Đế hay là ông trời. Chỉ có trời mới quyết định được cái tuổi thọ của con người. Nếu mà quý ông bà anh chị em thích văn thơ thì cũng có thể về nghiên cứu lại của Nguyễn Công Trứ: giang sơn còn nặng gánh tình, trời chưa cho nghỉ thì mình cứ đi, bao giờ trời bảo thôi đi, giang sơn cất gánh, ta thì nghỉ ngơi. Cái tuổi thọ nó thuộc về trời, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở: chớ quên lời dạy dỗ của ta, giữ các điều răn của ta trong lòng. Như vậy lời dạy dỗ, làm sao tìm ra được lời dạy dỗ, làm sao biết được giữ các điều răn, làm sao? Trong phải học lời Chúa. Ồ, cái cuốn này nó dài quá. Cuốn này nó dài quá. Đó. Làm sao để mà chớ quên là dạy dỗ? Rất là trúng, phải học lời của Chúa. Thành ra tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em nên học lời của Chúa. Và mỗi ngày Hội Thánh chúng ta có cái giờ cầu nguyện, mỗi từ 7 giờ sáng, mỗi ngày học một chút, 365 ngày, đầy đủ 365 ngày. Và hơn 3 năm vừa qua chưa vắng ngày nào cả. Tối thứ 3, tối thứ 5 có những cái nhóm học Kinh Thánh, tối thứ 4, tối thứ 6 có những nhóm học Kinh Thánh. Và khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia vào các lớp trường Chủ Nhật và mỗi buổi sáng. Không những chúng ta đi học lớp trường Chủ Nhật, mang con em tuổi thiếu niên, thanh niên đến đền thờ của Chúa để thờ phượng tiếng Anh lúc 10 giờ và sau đó 11 giờ 15 học lớp trường Chủ Nhật. Mỗi ngày phải học lời của Chúa thì lúc đó mới biết được cái điều răn của Chúa, làm sao giữ trong lòng mà mình không có học hỏi. Làm sao mà nói là chớ quên lời dạy dỗ nhưng mà không học thành ông, không có biết cả. Nhưng mà về nhà đó thì đọc nào là truyện Quỳnh Lâm nè, là gì đó, Quỳnh Giao nè, là Thần Điêu Đại Hiệp nè. Tôi vô nhà tôi thấy Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu nè. Ở YouTube thì coi toàn là phim chưởng nè. Rồi sau này có thêm phim Hàn 34 bộ, 35 bộ thức suốt đêm để mà quay phim, đủ thứ cả. Thành ra nói chuyện với nhau đôi khi toàn giống như là nói chưởng, phim chưởng vậy đó. Thành ra lời dạy dỗ của Chúa không có ở trong lòng, thành ra áp dụng là toàn là ra chưởng, ra Quỳnh Giao, rồi tình yêu lãng mạn, gió thổi mây bay, cái gì đó, cái hồi nó lộn xộn cả lên. Rồi làm sao mà có được tuổi thọ trong đời, rồi và an khang thịnh vượng. Bây giờ đó là cái phước kế tiếp. Khang là mạnh khỏe, có cái tuổi thọ mà không có cái sức khỏe, kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái chữ khang đây có nghĩa là mạnh khỏe. Mạnh khỏe là quý ông bà anh chị em là cái ước mong của con người, nhất là người Việt Nam từ ngàn xưa tới nay. Nếu mà giàu có mà cứ đau hoài thì cái đó có phải là phước hay không? Chưa chắc. Thành ra lời của mà người xưa cũng có chép đó, trên đời có thứ gì mà từ vua cho đến dân, từ già cho đến trẻ, ai cũng mong có được. Cái này trở về trong văn chương của Việt Nam chúng ta đó, thì cái câu trả lời chính xác đó là sức khỏe. Thành ra cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em, một trong những cái lời chúc đầu năm, cầu cho ông bà sống lâu 100 tuổi, rồi thêm có sức khỏe nữa. Sống lâu 100 tuổi và phải có sức khỏe, rồi phải có an khương, có phú, có đủ thứ cả thì mới tốt lành. Chứ đừng ở đây cầu nguyện cho ông bà sống lâu 100 tuổi, cái nằm đó bệnh rồi ông bà trách tại sao lại cầu nguyện cho tôi sống lâu nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đi thăm viếng đó, chúng ta mới thấy cái con người Việt Nam của chúng ta mong sống lâu, nhưng mà đồng thời phải khỏe mạnh. Cái sức khỏe vô cùng quan trọng. Như vậy lời của Chúa chép đưa ra cái nguyên tắc phải làm như thế nào? Chớ khôn ngoan theo mắt của mình, hãy kính sợ Chúa, tránh cái điều ác. Ấy là sự chữa bệnh cho thân thể con, bổ dưỡng cho xương cốt con. À, có bao nhiêu người nói bây giờ cứ sáng thức dậy là nhức xương, nhức cốt. Đó. Rồi khớp đi cả nhắc nữa. Lời của Chúa nói sao? Bổ dưỡng cho xương cốt con, chớ khôn ngoan theo mắt của mình. Như vậy bị khớp khớp thì tránh ăn cái gì? Hả? Uống nước tía tô, cảm ơn Chúa. Uống nước tía tô rồi uống nước gạo lứt thì nó giảm đau cái khớp khớp. Nhưng mà ngó tía tô thì thấy nó đâu có ngon lành gì đâu. Đó, thành ráng ăn thịt bò vô, càng nhiều cái chất protein vô thì nó lại khớp khớp đau. À, thành ra đôi khi cái con mắt của chúng ta đó, chúng ta thấy những cái món ngon mình thèm, ăn vô rồi cái mình rệt. Nói thôi, mà kệ cứ ăn đi rồi về nhà uống thuốc. Đau khổ vô cùng, cái cuộc đời toàn là thuốc không. Cái thứ quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói, chớ khôn ngoan theo mắt của mình, hãy kính sợ Chúa, tránh cái điều ác. Một trong những cái điều ác đó đó là những cái điều mà chúng ta vấp phải, những điều chúng ta không nên làm thì chúng ta lại làm. Cái sức khỏe 60-70 mà đôi khi tưởng tượng chúng ta giống như 20 tuổi. Thành ra leo cầu thang lên mái nhà. Vừa rồi đây đi thăm viếng, có người leo cầu thang lên mái nhà, tưởng cái chân mình mạnh, leo lên nửa chừng cái chân nó rung mà không có kiểm soát được, cái rớt xuống cái rành. Rồi lúc đó than thở, tại sao bị Chúa phạt? Nó không, lời của Chúa nói, chớ khôn ngoan theo mắt của mình, hãy kính sợ Chúa, tránh điều ác. Tránh điều ác cũng có nghĩa là những cái điều chúng ta không có nên làm. Chúng ta biết chúng ta, rồi chúng ta đi thử sức, quánh lộn với người khác. Nên đó là những cái điều ác. Và nhiều điều chúng ta có thể làm được nhưng mà mình không có làm. Tại đụng vô là có chuyện, nó sẽ không có còn khỏe mạnh nữa. Có bao nhiêu người bị đau gan? Hay là yếu gan? Những người yếu gan mà lại thích uống rượu. Chúa nói là kính sợ Chúa, tránh cái điều ác. Thành ra đừng uống rượu. Uống rượu vô nó pha cái gan. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những nguyên tắc. Những cái chỗ khác trong Kinh Thánh cũng có dạy khi nào thì uống rượu và khi nào không có nên uống. Lời của Chúa có chép, nhưng mà muốn biết được điều này, quý ông bà anh chị em phải học hỏi lời của Chúa một cách kỳ lưỡng. Số 4, mạnh khỏe xong rồi ha. Để bắt đầu tới cái chữ nên. Chữ nên ở đây có nghĩa là bình yên, bình an, an ủi. Là cái điều bình an hay là yên ủi mọi người đều mong ước. Một gia đình mà vợ chồng bất hòa với nhau, con cái không có thuận thảo với cha mẹ, đó không có thuận thảo được với nhau, thì cái gia đình đó gọi là gì? Địa ngục trần gian. Vợ chồng về bất hòa, cãi lộn, về tới nhà con cái cãi lộn với cha mẹ, không vâng lời cha mẹ, cái ngôi nhà đó trở nên thay vì là một cái thiên đường trên đất, trong cái sự coi như là bình an, yên ổn, bình yên đó, thì cái ngôi nhà đó trở thành địa ngục, trần gian. Tôi lặp lại hai lần để quý ông bà anh chị em nhớ. Lời của Chúa nói đôi khi phải lặp lại 7 lần mới nhớ, nhưng mà bởi vì cái thời gian chúng ta không có đủ, ta đã chỉ lặp 2 lần mà thôi. Lời của Chúa: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy lấy sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đó, lời của Chúa rất là rõ ràng. Chớ nương cậy lấy sự thông sáng của con. Có một cái câu chuyện kể như thế này. Một ngày nọ thì cái người vợ đó thấy ông chồng nói chuyện với một cái cô, nói chuyện với cái cô đó chắc cũng đẹp lắm đó. Rồi cái bà không biết đầu đuôi sao chỉ nói chuyện, cái ghen rồi bắt đầu cằn nhằn than phiền, vợ chồng cãi nhau om sòm cả. Và cái câu chuyện có thật, cái bà này bà ghen tới nỗi bà đầu độc cái ông chồng. Bà đầu độc ông chồng, tức là đôi khi mình không biết đó. Nhưng mà khi mà ông vừa uống xong cái ly mà để đập đó, thì ông móc ra cái chiếc nhẫn ông tặng cho bà, tại vì sắp sửa tới cái ngày sinh nhật hay là anniversary gì đó tôi quên mất, để mà tặng cho cái người vợ của mình. Và ông khoe có nhờ cái cô đó đi kiếm giùm. Nhờ cái cô đó đi kiếm, người nữ mới đi kiếm được mấy cái món nữ trang đó. Thưa quý ông bà anh chị em, tự nhiên một cái ngôi nhà êm ấm trở nên một cái địa ngục trần gian, và những cái án mạng đã xảy ra bởi vì cái lòng ghen tức. Đó lý do tại sao là chớ nương cậy lấy sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đó là sự bình yên đó. Rồi, như vậy chúng ta đi qua năm nguyên tắc và nhận phước lành đó. Nhưng mà khổ thay, cả ngàn năm nay tại sao chỉ có những người nhận được năm cái phước lành đầy đủ để mà được tốt lành trong cái đời sống của mình, chỉ sao chỉ có đếm được trên đầu ngón tay? Bởi vì họ thiếu cái phước lớn nhất. Đó lý do tại sao hồi nãy tôi có đọc qua: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho con mọi điều ấy nữa. Trong cái sự tìm kiếm cái phước đó mà không có tìm kiếm Đức Chúa Trời, mà mình đi tìm kiếm những cái riêng tư cũng có thể đạt được, nhưng trọn vẹn đủ năm điều. Đó lý do tại sao chúng ta phải trở về lại lời của Chúa. Cái phước lớn nhất là phải tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nói thì dễ, nhưng mà tìm kiếm sao mới là tìm kiếm lời của Chúa nói: tất cả những ân huệ tốt lành cũng như tất cả những ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do cha ban cho sáng láng. Cái câu này thực ra ý nghĩa như thế nào trong cái vấn đề thực hành lời của Chúa nói như thế này: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tiếp nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phước. Là cái sự sống đời đời đó. Cái sự để ý cái chữ, có cái chữ phước trong đó, cái chữ vĩnh là đời đời. Khi mà được cái phước này rồi thì năm cái kia mới có thể làm được. Người Việt Nam của chúng ta ngũ phúc lâm môn, nhưng mà thiếu cái phước lớn nhất, cái sự sống vĩnh phúc đó. Khi mà thiếu cái sự sống vĩnh phúc đó đó, thì những cái tìm kiếm chúng ta chỉ tìm kiếm được nửa vời mà thôi. Thành ra đôi khi có phú mà không có quý, rồi có khang nhưng lại không có ninh đó, rồi có quý thì lại không có thọ. Cái cuộc đời nó cứ lốn xộn cả lên, đi trong cái vòng lẩn quẩn. Đó lý do tại sao khi mà Chúa nhìn cái con người của chúng ta, biết con người chúng ta là tội lỗi, bất toàn, thường thường đi tìm kiếm cái riêng của mình, dù rằng chúc nhau hay là cầu khẩn cái điều gì đó, nhưng chỉ cho cái ý riêng của mình, cậy vào cái sức của chúng ta. Chúa phải nói, phải trở về lại để làm hòa lại với Đức Chúa Trời, để rồi được khoác lên cái áo công nghĩa, để rồi được kể là công nghĩa, thì lúc đó mới hiểu được lời Đức Chúa Trời để mà thực hành. Còn không thì sẽ không có làm được. Như vậy, làm thế nào để mà nhận được cái phước lớn nhất đó? Lời của Chúa nói tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc đó. Nhưng làm thế nào để nhận được cái phước lớn nhất đó? Lời của Chúa nhắc nhở trong Kinh Thánh rất là rõ ràng. Nói là phải bằng đức tin. Đức tin là cái chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Đức tin là cái chìa khóa để mở bất cứ những cái phước hạnh mà quý ông bà anh chị em được Chúa hứa trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có hơn cả ngàn cái lời hứa phước hạnh. Và chúng ta phải có cái chìa khóa đức tin đó thì mới mở được. Thành ra cái đức tin là chúng ta thấy rằng, ồ, tôi đâu có xứng đáng mà được. Nhưng mà lời Chúa nói, miễn sao con có đức tin để mà con tin và con nhận. Như vậy nhận cái gì mới là được cái phước lớn đó? Lời của Chúa chép trong Kinh Thánh, dầu hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì mới nhận được cái phước sự sống đời đời đó. Đó là cả một cái chìa khóa phước hạnh mà cả ngàn năm nay người Việt Nam đi tìm kiếm mà tìm kiếm chưa có được. Sáng hôm nay không phải là tình cờ, thành ra một số quý ông bà anh chị em đến đền thờ thánh của Chúa để hiểu, để nghe, để hiểu, để rồi có thể nhận được cái phước lớn nhất đó. Có nghĩa rằng phải tin. Tin là trong cái lý trí của chúng ta. Tin là trong cái lý trí. Có nghĩa rằng tôi biết rằng Chúa yêu thương tôi. Chúa chết trên thập tự giá, tức là Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, chết trên thập tự giá vì tôi. Nhận là sao? Đây. Tin ở đây. Trí óc của mình. Nhận là nhận ở đây. Trong cái lòng của chúng ta, tin và nhận. Để nhận Chúa Giêsu Christ làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình. Trong cái lòng của quý ông bà anh chị em có cái ngai. Lâu nay có thể quý ông bà anh chị em ngồi trong cái ngai đó. Bởi vì quý ông bà anh chị em ngồi trong cái ngai đó, thành ra làm theo cái ý của mình, cái tư dục, cái ý của mình. Và nhận có nghĩa rằng ngôi hai Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ là Chúa Giêsu Christ đó, phải ngồi trong cái ngai lòng của quý ông bà anh chị em. Để rồi Đức Thánh Linh mới có thể vận hành để quý ông bà anh chị em hiểu được lời của Ngài, mới áp dụng lời của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người nói với tôi, tôi đọc Kinh Thánh rất là nhiều, và ngay cả những cái sách thương mại bây giờ cũng áp dụng lời Kinh Thánh rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì có Đức Thánh Linh của Chúa, có nghĩa rằng Chúa Giêsu Christ chưa ngồi trong cái ngai lòng của mình, thành ra thông dịch lời của Chúa theo cái ý riêng tư, và phước hạnh của Chúa không có thể nào tràn đầy trên quý ông bà. Đó là lời của Chúa chép là như vậy. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, và tôi xin cầu nguyện, và sau đó sẽ có cái lời thông cáo. Trước khi cầu nguyện, tôi cũng có một vài lời để mà hỏi quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt, cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay bên tả của mình. Trong phòng nhóm này có quý ông bà anh chị em nào chưa có thật sự nhận cái phước lớn nhất mà Chúa đã hứa cho quý ông bà anh chị em? Cái phước đó là hễ ai tin nhận ngôi hai Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Có ai trong phòng này chưa có chắc chắn về cái điều này? Xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Có nghĩa rằng tôi tạ ơn Chúa, có nghĩa là tất cả những ông bà anh chị em trong phòng này biết chắc chắn mình có cái sự sống vĩnh phước. Và bởi vì có cái sự sống vĩnh phước đó thì quý ông bà anh chị em mới được Đức Thánh Linh nhắc nhở, hiểu được lời của Ngài, thì lúc đó mới có thể cầu nguyện xin ngũ phúc lầm một. Tôi xin cầu nguyện. Có ai không? Nếu mà quý ông bà anh chị em không có thuận tiện trong cái trong cái phòng thờ phượng này thì xin liên lạc với chúng tôi trong cái giờ Tết, chúng ta thông cầm với nhau. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, vì vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con mỗi con cái Chúa đều có thể nhận được ngũ phục lâm môn, mỗi con cái Chúa đều có thể nhận được phú lộc hay là phú quý thọ khang ninh, đều có thể nhận được cả một cách trọn vẹn cả năm tư phước này. Con tạ ơn Chúa về điều này. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, và nhất là trong ngày Tết chúng con chúc mừng vui vẻ với nhau một cách thật thà. Xin Chúa cùng dùng lời của Ngài để tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa và những người đã biết chắc mình có sự cứu rỗi, biết chắc mình có sự sống đời đời, để nhắc nhở về năm cái phước mà Chúa đã hứa ban tặng cho mỗi chúng con cái của Ngài, miễn sao chúng con thực hành và áp dụng một cách tốt lành cho từng cái phước một đó. Nguyện Chúa cùng mỗi quý ông bà anh chị em, Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn Tết ngày hôm nay. Và sau giờ này chúng con cũng có phần ly si, và chúng con cũng có hai lộc đầu năm và những điều cần làm hay là vui thỏa trong ngày, nhất là trong cái ngày Tết này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con ở cùng mỗi quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này một ngày Tết nguyên đáng thật là phước hạnh, và xin phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi quý ông bà anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.